Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ bình an. Kim Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Giờ của mẹ bình an được phát thanh trên hệ thống điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu trong đời sống bận rộn và đầy thử thách này. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ của Mẹ Bình An thứ 128. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài giảng thuyết của Linh Mục Vũ Thế Toàn ngày 24 tháng 8 năm 2006 và đặc biệt ngày 25 tháng 8 năm 2006 nói về Thánh Nữ Monica. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chưa là tôi sách gói đi qua bên Washington State, tức là bên Đài Loan, đến tận Hà Nội, qua bên Mỹ giúp để cho các em sinh viên một cuối tuần dài để mà tĩnh tâm. Buổi đầu thì tôi nghĩ chắc là sinh viên thì chúng nó như các bạn chúng nó chơi rồi, chứ còn thì bảo nó đi tĩnh tâm thì may ra lắm thì nó yên lặng và nó nghe Chúa cũng có phúc lắm. Thế nhưng mà các em làm cho tôi ngạc nhiên, thứ nhất là bởi vì khi tôi nhìn các em thì cái sự ngạc nhiên lớn nhất đối với tôi là các em rất trẻ. Các có lẽ bạn nhìn già rồi, thấy gì là trẻ. Tôi vừa nói với Cao Long mà ở nhà đi đỡ đi tuổi tôi, đi tuổi nhà bây giờ thì là mình là trong một người thì gọi là những người trẻ thôi, mình là học sinh rồi, ngoài 50 là học sinh rồi. Nghe bảo thì con cũng đi tu muộn và chính thức muộn, đi trả và vậy thì mình còn là hậu sinh rơi dễ mãi
nữa. Mới hậu sinh.
Con cũng rất thích cha đến đây nhé. Tại vì là những khi mà các cha mà bằng lấy các địa phận, từ 25 địa phận ở nhà, bây giờ địa phận của ngài địa phận mới nhất bằng của 56 rồi. Địa phận của 56. Bằng lấy cái địa phận 56 địa phận thì có cái địa phận của ngài là được bà. Địa phận bà bí ạ. Địa phận của bà biết ạ. Nói lần là như vậy tôi vui. Thế chị em khi tôi qua bên Washington, điều mà tôi ngạc nhiên là thế này là chị em, các em trẻ và gần như là đa số các em sinh đẻ tại đây. Con cái của chúng ta thì chúng ta sinh đẻ tại đây và nói tiếng Việt ở với bố mẹ, cho nên là bố mẹ nói tiếng Việt cho nên các em cũng nói tiếng Việt và em biết và đọc được tiếng Việt. Một số lần điều mà tôi rất cảm động. Và còn phần còn lại của những em sang đây cũng rất còn trẻ, tuổi 5-6 tuổi đi với bố mẹ qua duyên đoàn tu gia đình hoặc là viện HO mà bây giờ bảo đại học. Giờ mình chăm em đi tinh tâm. Tôi tưởng là các em vào đó thì chắc là một cái chỗ nó khó được, tôi nghĩ rằng là chắc chỉ chơi. Thế mà đến lúc nào chơi thì chơi, mà đến lúc cầu nguyện hơn không cả. Bảo cầu nguyện, thế giờ đó là sự khác đến, không ai nói một tiếng nào. Không phải gọi là cỏ sống cỏ phách, không phải đi cỏ. Thế giờ đó là sự đặc biệt. Buổi tối, nhắc nhở là nếu chúng con thức khuya, thì sáng ngày hôm sau chúng con dậy muộn và còn cả một ngày dài để mà chúng tâm đến Chúa và những cái học hỏi. Cho nên là phải ý thức mà thức và chơi với nhau. Ta không sống nhưng mà ta muốn con ý thức. Thế thì cũng hiểu như vậy. Tôi rửa trại rồi thì nói chuyện với nhau đến 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Thế nhưng mà sau đó ngủ, sáng sớm hôm sau vào 7 giờ dậy, 4 giờ dậy ra và có mặt ngày mai phòng ăn. Và bắt đầu một ngày mới, cầu nguyện. Và tôi thấy như vậy buổi trưa thì cho phép ngủ thì các anh cũng bị nhà đường ngủ rất là quạnh. Các em làm cho tôi ngạc nhiên của đức tin của các em. Và các em cũng được Chúa làm ngạc nhiên chính mình là bởi vì trong cuộc sống thường ngày, con người tất cả những khao khát để duy trì, tất cả những sinh hoạt bình thường, tất cả mọi cái đó nó không dẫn về một cái câu hỏi cuối cùng là mục đích cuộc đời của ta là gì. Thì cái câu hỏi đó không được đặt về trong cuộc sống của mình thì nó trở thành một cái nền sống sơ hiểu. Và các em đến để khao khát, để hỏi xin Chúa là còn có cái gì hơn nữa không thưa Chúa? Còn có một cái gì mà đợi sau cái này nó cũng có ra trường không thưa Chúa? Còn có một cái gì sau khi chúng con tốt nghiệp đại học và chúng con đi vào cuộc đời và làm lộn hoặc kiếm sống không thử? Và các em mê man trưởng với dân sắp vào đây. Tôi tưởng là trên chú nhận thì không. Thế nhưng mà về rồi thì chúng lại khao khát của tôi. Thế là tối thứ hai, rồi tối thứ ba, hai ngày tôi lưu lại. Và tôi cũng không biết là lưu lại để về chỗ khu nhà dòng, đại học của nhà dòng nghỉ ngơi. Mà các em thì là sinh viên của một đại học công, không phải đại học tư, không phải đại học công nào. Thế là liên tiếp hai bên các em đến và gọi bố mẹ đến từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm, rồi ngồi học hỏi cầu nguyện với nhà tôi thứ hai và thứ ba. Tối qua tôi mới về nhà. Thế thì em, trong lòng của chúng ta đều nảy sinh sự khao khát hơn, biết đi hơn. Xin cho con biết cái gì dẫn con về cuộc sống trong tương lai và những gì còn đợi chờ, những gì chúng con đang có trong hiện tại. Và nếu đó là các hoài ta có thường ngày thì cũng chính là các hoài của thánh Bartolomeo tông đồ mà ta mừng kính ngày hôm nay. Xét về sử liệu tôi vừa nói cho Long là con thấy sử liệu nói về ngài rất ít không hiểu. Trong ba cuốn sách phúc âm nhất lãng thì ngài được người ta biết đến với cái tên là Bartolomeo. Chuyên đề của ngài là thành thật Bartolomeo hay là người con của Tadeo. Nhưng mà trong các cuốn Gioan ngày hôm nay thì ngài được hiểu một cái tên khác là Nathanael. Nathanael không biết là có phải hai người, là một hai cái tên đó phải là cùng một người không hay là hai người khác nhau, nhưng mà ta biết hai sự kiện mà được mời gọi đến để gặp Chúa Giêsu thì cả hai người được giới thiệu đến bởi một người bạn thân, đó là thánh Tin Cậy. Và cái điểm đầu tiên mà chúng ta vừa nghe trong phúc âm chúng ta là chúng ta thấy có một điểm để chứng kiến thấy một chuyện. Đấy là ông thánh Philippe thì tông đồ sau khi được mời gọi bảo là từ các bạn hữu khác quay trở về gọi người bạn thân của mình và nói này anh này, đức và sách của các môn sứ và của môn kê nói về từ trước giờ chúng tôi đã gặp, đức và cả dân tộc sao khác chúng tôi đã gặp. Theo cái khác đấy, tôi biết khi là đấy chuyên gia, tôi đã gặp, và chúng tôi đã gặp. Thế thì cái phản ứng tự nhiên của Bartolomeo là gì? Tôi cũng chờ đợi và khắc khoải cái ngày đến của đấy chuyên gia đấy cũng như các anh, mà các anh cũng chẳng gì hơn tôi cả. Cuộc sống bình thường, các anh cũng ra vào ăn uống sinh hoạt như tôi. Thế thì cái gì là cái mà các anh được cái cơ hội gặp cái đấy đấy mà tôi lại không gặp? Thế thì cho việc trao đổi thì chúng tôi nói là đấng đó chính là Giêsu mà con của ông Dương Xe người ở đâu ạ? Nhưng mà ta gặp hết ta được nghe. Thế thì phản ứng cấp hỏi tự nhiên từ Bartolomeo là gì nghe chị em? Là trang nghiệm hiểu vô lắm. Chúng ta được nghe rồi. Nói là thương cái gì chứ sửa cái gì ở Nazareth thì có cái gì hay đâu. Cũng như vậy bây giờ mà bảo chứ là có những sự lạ lắm ở đền thánh này, thành kia giáo như ở đây lạ lắm, nào lạ cái gì? Bảo có đến tí là nha, hỏi ở đâu? Bảo đền thánh nào? Đền thánh này trung tâm tôn giáo đây, em đâu hỏi mình có gì đâu cả, từ chỗ nào chỗ đấy có gì lạ. Thảo ạ, tôi không thật thà như vậy, thật đứng tất nhiên như vậy. Vậy thì em thử nhé. Thế thì khi nói xong như vậy thì ông có thái vui không? Ông có thái vui không? Nếu mà ông có thể nghe hôm nay
mưa thì chết bảo là chẳng có cái gì lạ ở cái chỗ đấy cả. Và cái thói thường thì chắc là ông cũng hiểu rồi. Ở Nazareth, quen với một số những người đấy chẳng có cái gì hay cả. Thế là chính cái không hay trong cái cuộc sống đơn điệu, cái gì là cái thúc bắt cho con người ta bước ra khỏi lục nước. Để rồi thì như là Chúa Giêsu bảo tới mặt xe, thì thật không nói đến những cái đoạn. Nhưng mà ta suy xét và thấy cái diễn tiến câu chuyện nó đưa đến việc rằng cái nhìn tư thì ta có thể khắc khoải trong lòng và hình dung ra được điều này. Đó là điều ấy sẽ có lẽ là một tên suy tư dài của bạn tôi rồi. Chẳng lẽ đấng thiên tai mà Thiên Chúa gửi đến lại đến trong một cái công tác bình thường, lại đến trong một cái hoàn cảnh và một chất xứ ở một cái nơi mà chẳng có gì để cho người khác thấy hiện, hoặc là có một sự kỳ thú hấp dẫn. Thế thì nếu mà như vậy thì chả nhẽ Thiên Chúa có thể làm việc được nơi chính những người sống ở cái vùng đấy nữa. Mà nếu cứ lân la như vậy thì cái vùng đấy có ai có chúng tôi? Và nếu chính tôi là người ngồi ở đấy và được bảo là có đến đấy mà tôi lại dừng dưng hở hứng không tìm tới đấy thì thật là một sự mất mát cho chính mình. Cho nên là Bartolomeo đã cho phép lòng của mình, cho phép cái sự tò mò đó thúc đẩy một cái động cơ mà nghe đúng trong lòng đưa ra gì. Có bao giờ chúng ta để ý cái đó? Có bao giờ chúng ta để ý trong cái cách vĩ đạo của chúng ta đôi khi chuối dùng một vài cái nguyên tắc từ những lời nói thúc đẩy của anh chị em của mình, từ một cái động cơ thúc đẩy nào đó, từ một cái sự mảnh may tò mò nào đó, nhiều khi nó đánh đổi đi cái nhìn từ trước bây giờ tưởng tình của mình. Mình nhìn Chúa qua cái ngã gọi là cái ngã này thôi, cái ngã của kinh tế, cái ngã của tất cả những cái gọi là trang trọng, cái ngã của cái việc gọi là tướng lễ như lân nha, hoặc là tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy được và tốt trắng là đẹp đẽ thánh thiện, thì Chúa lại làm ngã nghiêng mình bằng một cái ngã khác, cái ngã tập thiện. Cho nên bây giờ may về thì nội trong lòng mình đang xem là có cái gì tầm thiện nhất trong cuộc đời mà xem Chúa có gọi qua cái tầm thiện đấy không. Bởi vì biết đâu Chúa gọi như gọi Bartolomeo và mình đi ở lúc gặp Tư chẳng ông cái câu chuyện trao đổi như thế nào cho anh chị em nghe được không? Trao đổi sao? À, thế thì ông Chúa tôi giới thiệu xong, thế thì ngài bảo sao? Chứ tôi bảo sao? Khỏi được giới thiệu, tôi biết cái ông này rồi. Từ khi ông đứng ở dưới gốc cây ấy, người vả tôi đã biết ông ấy rồi. Xương tư tư thì dám lúc nâng nâng gì vậy? Thì gọi là nói sao thì nói đại bôi à? Hay sao? Hay là nói rút chui à? Đợi người ta nói xong rồi mà nói rút chui. Ô tưởng cái gì cho đấy tôi biết rồi. Tại sao không nói trước rồi đợi cái lúc ta nói xong rồi bảo tôi biết rồi. Thế nhưng mà cái này, một vài cái sự chú thích của những nhà thần học thì nói cái này này, cái tư vả đó đối với người Do Thái ấy, là cái cây tình tin, cái sự hiểu biết, sự biết lòng, sự giữ, sự khôn, sự ngoan, cũng giống như cái cây mà trong rừng Giữa Đàn. Ăn vào thì biết cái gọi làm sao, biết được sự giữ và sự giữ, sự lòng. Cái này chính là cái tư vả, ý cũng không cực, cũng muốn nói là ông ta là một người rất là khao khát và một người chính trực, một người luôn luôn tìm tòi, một người luôn luôn khao khát sự hiểu biết của Thiên Chúa. Đấy là cái cảnh ngọt có thể, nhưng mà kỳ thú nhất là cái chỗ Thiên Chúa nói câu đó trong một cái thì ông ta xem chừng có vẻ ngạc nhiên. Sao mà ngài biết tôi? Và sao mà ngài biết tôi? Tức là Thiên Chúa làm cho Bartolomeo sự ngạc nhiên. Cái câu hỏi trong cuộc đời của chúng ta, cái khao khát của chúng ta Chúa làm ngạc nhiên chúng ta. Và Chúa còn nói với Bartolomeo làm sao? Tại vì tôi bảo với anh là anh đứng lúc đầu giữa anh đứng ở giữa tư vạn nên anh tin. Nhưng mà tôi nói với các anh hay các anh mà theo tôi các anh còn thấy còn nhiều sự thể làm sao anh chị ạ? Hơn thế nữa. Đấy. Tức là Chúa lại mời gọi nếu mà tin thì chính cái lòng tin đó và cái sự rộng rãi quảng đại mở lòng mình ra cho lòng tin đấy nó còn cho ta nhiều kỳ thú và ngạc nhiên khác để nhìn vào cái hiểu biết của Thiên Chúa và tâm tình của nó. Cho nên là trên quảng đại với Chúa trong cách chúng ta tò mò học hỏi trong cách chúng ta vẫn là thì Chúa không bao giờ Chúa bỏ chúng ta, không bao giờ Chúa quên chúng ta, không bao giờ Chúa coi thường chúng ta. Và tôi tin chắc điều đó đúng là bởi vì đó là kinh nghiệm cuối tuần qua của các em. Các em mang trong lòng chúng ta nhiều cái sự khao khát, thao thức và tò mò. Đôi khi có cả những đố kỵ về giáo hội và những điều hiểu lầm về giáo hội và về Chúa đấy. Bởi vì lớn lên trong một xã hội được tiêm nhiễm bởi những cái gọi là thông tin báo chí và những cái luồng tư tưởng và học hỏi khác nhau và đôi khi mang cái đối chất giá trị của phúc âm ở ngay trong cái nơi của họ. Mà tôi rất phục em, tại em kiến thức rất cao, biết rất nhiều, rất rộng và phổ quát. Nhưng mà khi gặp tình thương của Chúa trong ánh nến lung linh, trong thánh lễ một cách đơn sơ ngồi xung quanh ở trong cái phòng học nhỏ và ngoài trời, rồi trong cái tâm tình mở rộng ra chân thành chia sẻ bữa cơm và chơi để chơi với nhau mà các em nhớt ra rằng lời Chúa hôm nay của chúng con chẳng nhẽ chỉ có vậy thôi, chẳng gì đệ trẻ con sau này ra chuyện cái gì là một cách cùng đời mà chúng con kiến tạo với những cái khao khát và những cái nhiệt huyết chúng con có ngày hôm nay. Chúng cái tò mò đó và đặt trời trong sự quảng đại của thầy giáo mà các em được Chúa làm các em ngạc nhiên. Và chính ngạc nhiên đó các em đã cho các những trẻ khác cũng ngạc nhiên về việc tìm của mình. Ông Bartolomeo theo dữ liệu nói về cuối cuộc đời của ngài, một người từ cái chỗ nói một cái câu bâng quơ ở Nazareth có cái gì hay đấy, rồi đến cái chỗ nhận ra cái sự hay thật thì bắt đầu viết cái tin tu, rồi rồi là người đầu tiên cho các môn đệ xưng cái tin tu câu gì là thầy, thầy quả là con, là con tin Chúa vua của Israel. Ông là người đầu tiên nói câu đấy, chứ không phải cơ đâu. Chúng ta thấy một con người khao khát như vậy đó là chúng ta phục và học hỏi và tin ngài chỉ giúp cho chúng ta tiếp cận chúng ta. Quý đại của ngài thì ngài tin tôn giáo ở bên Ấn Độ, ở bên Armenia và tuyên truyền thì ngài có cái sức thu hút hấp dẫn người khác qua lời giảng dạy và lòng đạo đức của ngài, cho nên đã có dịp để mà trải hối nhiều người và trong đó đã làm cho một số người là quyền cao chức trọng thành công. Và có một vị hoàng tử, cô công chúa của nước Armenia thời đấy đã tin vì phục ngài, cái niềm tin và lòng đạo đức của ngài nên tin để mà được cắt rửa trở thành con cái của giáo hội và trở thành cái cầm bầm bấm nghĩa là đối trị và ganh ghét đối với những nhà hy vọng khác, rồi cuối cùng thì ngài bị dẹp tha và bị chết. Môn đệ thì không xa thầy bao nhiêu. Tổng truyền nói là ngài bị cảm quyết, nhưng mà trước khi cảm quyết thì ngài bị gọi là người ta bị lộ ra được đồng vào xa đầu, tức là bị lấy dao, thành bị lấy ra lột thân thay và lột ra tức thì bị thì chạy đau đớn lắm. Nhưng mà tôi thì nhiều quyết liệt vào cái chỗ đấy, cứ dí một câu nói gọi là đông quê để rồi trở thành một người được Chúa làm cho mình ngạc nhiên và gặp gỡ ngài và cái tình thú ngạc nhiên đấy đã đưa cuộc đời của ngài trở thành một vị tín đồ của Chúa. Xin ngài giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta cũng có những cái ngạc nhiên để hoan chị em.
Yes, nhưng mà nếu mà ngài không đưa về đây, xét riêng các bà mẹ Công giáo và riêng các cô em bổn sư gia đình thì ngày mai tôi dự lễ thì ông tạm biệt chính chúng tôi này, còn tôi nghe thì tôi sẽ phổ biến tạm biệt với chị em. Và xin Chúa hỗ trợ chúng tôi rất nhiều đức tin, bởi vì đức tin là bổn phận của chúng ta cũng như để mang rất nhiều trong cuộc sống của mình, sự biến chuyển cũng như là biết bao nhiêu khó khăn để mà vươn lên con cái, để mà đương và sống với nhà để trở của mình. Có nhiều điều học hỏi được về những cách nuôi con, thì tôi hy vọng những tấm thầy cô sẽ từ biệt nhớ của chị em. Để ngày mai mà ta được chưa chúng tôi sẽ luôn lời Chúa và ngày mai sẽ muốn nói một chút về cuộc sống của em tiếp tục những môn ca để cho các bạn em chủ đề của con thêm chính môn ca những sự kiện của tiếp về một người một chi một chị em phụ nữ cho gia đình của một bạn em
được. Tất cả những gì đẹp và tốt nhất ở nơi trái sức của trái tim của mình này. Như tôi vừa đề nghị chị An, ngày hôm nay có ý muốn dâng lễ cầu nguyện cho các chị, mặc dù là ngày hôm nay không phải là ngày giáo hội dành ra để làm lễ nhớ đến Monica, nhưng mà duyên của ngài và cuộc sống của ngài chúng ta có thể mừng hàng năm và hàng ngày. Cho nên là tôi tiếp tưởng qua bài đọc ngày hôm nay và lời Chúa ngày hôm nay dẫn nhập vào cho cái tâm trí chúng ta chia sẻ của vị thánh nữ này, chắc hẳn cũng không có gì gọi là xa lắm. Ta thấy lời Chúa ngày hôm nay nhất là lời của ngôn sứ Ezekiel được viết ra trong một trạng hướng khi dân tộc sống trong thời gian lưu đày. Và nếu trong thời gian lưu đày thì bao nhiêu những nỗi khốn khổ mất mát nó to lớn cho mình chị em. Cái nỗi khốn khổ mất mát đó, cái lỗ hổng to lớn trong trái tim của những người sống lưu đày thời đấy không có gì có thể xóa lấp được, mà chỉ còn có trông đợi vào tình thương và lời hứa của Thiên Chúa ra về và giao ước của Thiên Chúa đối với tử phụ của mình là sẽ không bỏ mặc mình, sẽ không bao giờ bỏ mặc cuộc đời của dân tộc mình, không bao giờ lãng phí một sự sống nào trong tất cả những người mà Chúa đã cho mà gọi họ là dân của giao ước. Vì vậy Ezekiel đã dùng một hình ảnh, đó là hình ảnh bộ xương khô. Tại những cái lời ví dụ như là người sống mà cứ đi chết vậy, hay là sống đấy mà có xác mà lại không có hồn, anh chị em nghe cái đó nhiều phải không ạ? Hay là sống như một thây ma, chúng ta nghe câu đó đúng không anh chị em? Cái tâm tình đó nó hiện diện rộng rãi ở nơi các dân tộc, và người Do Thái chắc hẳn cái tâm tình nó không xa lạ gì của chúng ta. Ezekiel kia nó dùng tâm tình đó và mượn lời tuyên cấm của Chúa qua hình ảnh của một xương khô và nói: nếu thân ma tàn ta kia mà bất vượt trong cuộc đời đó không còn sức sống thì ngày ấy Đức Ra Vê sẽ thổi hơi sự sống và tiêu hủy qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cái bộ xương khô đó bắt đầu ráp lại thành một bộ, không còn nằm rải rác thành những mẩu xương vụn bị bỏ quên và bất vượt. Rồi ngày thứ hai là khi những bộ xương nó được ráp lại thành hình thì cũng cùng một lúc Thiên Chúa bắt đầu thổi lên sự sống nào và bắt đầu có sức sống, cho nên máu được chuyển và thịt bắt đầu đáp vào những bộ xương khô. Rồi ngày thứ ba là khi thịt đáp vào bộ xương khô thì làm trọn vẹn cái bộ xương thây ma tàn tạ tiêu diệt để trở thành một con người thật sự, hay nói cách khác trở thành một sự sống sung mãn đầy áp thực sự để có thể sống và sống đúng cái nhân vị của mình, sống đúng cái danh dự của Thiên Chúa cho dân của ngài trong trạng vương đầy. Câu đáp của Thiên Chúa nói: ta sẽ thổi sinh lực ta và cho ngươi hồi sinh và ngươi sẽ hồi sinh sống trên đất mà ta đã chọn. Anh chưa thấy cái lời đó rất là mạnh liệt với người của họ. Nhưng mà nếu chúng ta mang cái tâm tình đó mà bỏ vào trong tâm tư của những người nghe, và nhất là những người mẹ đau khổ khóc cho những đứa con tội lỗi của mình, thì có khác nào ta thấy được người mẹ nhìn thấy sự tàn bạc thân tàn mà ra của những đứa con sống có xác mà không hồn, những đứa con sống xa rời tình thương của Thiên Chúa, niềm tin đi bằng và Thiên Chúa gần như không còn sự tin tưởng. Có anh chị em,
đó, mình dính được một chân. Thì qua những điểm để xin mời anh chị em cùng với tôi lần lại coi lại câu chuyện của chị Thánh Monica. Thánh nữ Monica ngàn sinh trưởng tại Pháp ở Bắc Phi Châu. Đây là một trong những cái mà nhiều khi tôi cũng hơi buồn cười, là mỗi khi nhìn cái ảnh thánh nữ Monica mà một các bạn mẹ công giáo thực trưởng phân pháp cho người khác ấy, thì nhìn mà thánh Monica và con của mình cả hai mẹ con người ra gì hả? À, chính ra là người da gì? Da đen. Thế mà trong hình vẽ là da gì? Da trắng, mũi lõ con này là lạ luôn vậy. Thế nhưng mà sau này tôi mới hiểu là bởi vì cái tâm tình bộ cái thân nữ sau này được khởi xuất từ ở bên Âu Châu. Đó là một thời cuộc sống của ngài bị lãng quên sau cái chết của ngài. Rồi thì khi người ta lần mò đến cái hương hạnh đức của ngài đã trở thành một cái hương sống ấm liệt, cho nên là người Âu Châu đã có người ngạc vẽ như ngạc người me theo tâm tình của họ thời đấy. Và từ đó chúng ta mới thấy cái hình ảnh của Monica có vẻ như là người da trắng, nhưng mà kỳ thật chính ra phải là người da thì thấy chị em da đen, da gấm gấm đen. Tuy tại Sajak, Bắc Phi Châu năm 333, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 3 vào trong thế kỷ thứ 4, và mất tại Rome, tại Roma, trên đường đi thăm con, và ở với con một thời gian sau khi con quay trở lại, và lúc bây giờ gặp cơn bệnh nặng và trên đường lân trở về cố hương thì bị bệnh nặng và mất tại Ostia, tức là một thành phố gần Roma, vào năm 387, hưởng dương được 54 tuổi. Thế thì em lần đầu tiên thì nói với cha chị thì lớn hơn tôi có 4 tuổi thôi. Cho nên là tôi gọi bà thánh Monica là chị cũng được, bảo là mà nhiều khi bằng đây chị em đây thì chắc là chị thấy thì đáng tuổi em mình, hay là đáng tuổi chị mình tí, hiểu không ạ? Thánh Monica công việc nói là một người nhất đức, nhưng mà người ta bảo là chị duyên chứ đó. Chẳng hiểu sao một người đạo đức thánh thiện như vậy mà 12 tháng nữa không biết tôi sao lại tôi vào cái đế mới được. Đó là lấy một người chồng ăn chơi chắc chắn quá sức, mà người chồng đó lại là một người có thế giá, có địa vị vào thời ấy. Có lẽ gia đình muốn cho người con gái của mình có nơi nương tựa và có cái tương lai tốt cho đền trẻ mình vào một gia đình khá giả. Thường thường như vậy thì chúng ta thấy có gì lạ hả? Chả có gì lạ hả? Thời đó vậy. Mà biết đâu thời ta bây giờ cũng có thể biết đâu cũng như vậy. Điều khi mình nghĩ đến đấy mình chỉ chắc lại. Lấy một người chồng, ông ta là người có một đứng thế giá tên là Patricius. Và kinh hạ với là ông Patricius ba người con. Mà người con trả là Agustino, rồi đến người con trai thứ là Navidius, và một đứa con gái út là Tetentua. Ba người con. Ông chồng thì ăn chơi chắc chắn, đủ mọi sự và là một người vô lố bạo động. Mình ra người ta gọi là một người vũ lục. Chúng ta gọi là một người gọi là vũ phu. Vũ phu, phu là chồng, mà vũ là vũ lực. Ông chồng mà có nhiều sức lực thì gọi là vũ gì? Vũ phu. Có bao giờ nghe vũ phu chưa? Mình phải chết cả hai nhé. Thế thì một ông chồng lỗ mãng như thế, một cuộc sống của Monica như vậy, thì chắc hẳn chúng ta không cần phải nói thì hình dung được cái kiếp sống của chị này. Và nếu nói được cuộc sống của chị này thì những chi tiết thì chị ít lắm, không hiểu. Nhưng mà muốn lần ra cuộc đời của chị này thì phải lần ra quả của chị. Người ta nhìn quả biết gì ạ? Trên sau này nhìn kết quả của người mẹ là con, tức là đứa con Agustino mà lần ra được cái nhân đức của người mẹ. Chứ còn lúc mà chị đau khổ không ai biết được, bởi vì đau khổ nó lớn quá. Một người chồng vũ phu lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ là cái suốt ngày mình lại đi ra rao chuyện với người khác là xuyên chị ơi, chị em ơi, tôi có một ông chồng không ra gì, làm sao mà ta thay được của nhà được. Cuối cùng là những đau đớn nỗi khó thì không cần và bóng đêm và sự im lặng của bóng tối là ba để có thể tạo được sự tỉnh. Thiền sư An biết được về gì là trong cuộc sống hoang, một cuộc sống hoang đàn của người chồng như vậy thì ao ước và khao khát làm sao để có thể tiến độ được cuộc đời của chồng từ mọi cách. Dù cũng có, thương cũng có, nhưng mà xem thử các bạn, bảo chồng thì mặc dù vũ phu không thích, có vẻ không thích người vợ mình vì đời sống đạo đức của chị rất yêu khích, rất yêu cái yếu đuối của mình, cho nên ông lại càng lên cơn sợ. Tôi mỗi một lần mà thấy bà lại là dở, mấy bà lại là có mắt rơi ra và là những lời đạo đức tổ việt thì ông cho đó là những lời yêu khích, thì ngày hôm sau lại là một trận chiến bằng vũ lực, hoặc không bằng điên bằng ghê thì cũng bằng sức lực, đau khổ cho một người vợ như này. Thì đau khổ bằng thời gian để với mình gần ba đứa con, niềm an ủi và hy vọng của mình là nơi chính người con, nhưng mà để con bạn cũng trái rất buồn cũng không được xa cây bao nhiêu, cho nên bố còn như vậy thì con cũng chẳng có làm sao cả. Agustino theo gương bố ta tam và anh chơi. Trước đó có một chi tiết kể như thế này là Agustino khi còn nhỏ cũng một trận thập tử nhất sinh và tìm thấy phải năn nỉ với ông chồng là con phép tôi rửa tội đứa con, cái áo nước của chị lớn nhất là phần nỗi linh hồn của ba đứa con. Thế là ông chồng đồng ý cho phép rửa tội, nhưng khi thấy Agustino một cách nào đó do lời kể lại thì chị tin là cứ chữa Agustino khỏi cơn bệnh thập tử nhất sinh đó thì ông đổi ý, ông cho được rửa tội nữa. Ngày xưa có cái thói quen cho giáo dân rửa tội hay sao cũng không rõ, nhưng mà qua cái câu chuyện đó ta thấy được cái khắc khoải và đau khổ của người mẹ lớn đến mức độ này. Ông ấy đổ ý, thế là thôi không làm gì hơn nữa. Và đứa con nó lớn lên thì nó theo chân cha của mình. Agustino lớn lên và gia đình có địa vị thế giá, có một chút điều kiện, cho nên bố để Agustino về Roma đi học. Trên đường ông ta trước khi về Roma đi học thì ông ta được gửi về Cassi để mà lập nên sự nghiệp của mình. Agustino trong thời gian đi học cũng đã sống y phục, và bây giờ là một cái đau đớn nhất cho bà mẹ là bởi vì khi đứa con và nhìn ra người chồng thì thấy hai cái gọi là master, tức là sao, hai khối vật vất vả của chân không được tốt và thưởng nhiêu và bị bỏ rơi đau khổ của mình. Thì người ta đã đến và gặp một cái linh mục để xin bạn hỏi sự sinh liên, và khi đó đã nói như thế này: nếu con khóc và nước mắt của con là nước mắt của tình thương thì Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ con, bởi vì Thiên Chúa là đến nghe tiếng khóc của những ai khốn khổ. God hears the cry of the poor. Bất ngờ những linh mục đó thì quay trở về và đổi lại cái thái độ của mình. Cũng một giọt nước mắt khóc, Monica bây giờ không còn khóc cho sự thương hại, nhưng mà khóc cho cái niềm vui và khóc cho niềm hy vọng của đứa con của mình. Và có lẽ mỗi một ngày Monica đã trở thành một người can đảm và cương lĩnh hơn, nên dần dần thay đổi được tâm lòng trai đáng của mình rằng. Câu chuyện kể lại là ông chồng buổi đầu thì khiêu khích, nhưng dần dần bắt đầu thấy được cái gương và cái sự cương lĩnh của người vợ, và nước mắt của người vợ không còn là nước mắt đay nghiến, thì ông bắt đầu sợ Monica. Ông bắt đầu sợ Monica bởi vì ở nơi đó nó tỏa lan ra sự chính trực và tình yêu thực sự. Cho nên đây là một cái điểm để muốn nhắn lại với lại các chị em, các bà mẹ, là nước mắt mà ủy mi than vãn không có chỗ đứng và dễ tác hại và làm có thể làm đổ vỡ gia đình. Nhưng mà nước mắt trong niềm hy vọng và lạc quan, nước mắt đó có chỗ đứng bởi vì nói lên cái dũng, cái mà chúng ta gọi là cái dũng của thanh niên. Không biết Monica đã khuyên lên điều gì, đã nói những gì, ứng xử gì, và giọt nước mắt đó khóc tất cả. Bởi vì thầy được kết đó với lại cuộc đời của Agustino thì mới hiểu ra được cái tâm tình của mình. Nhưng mà cái giọt nước mắt đó có kết quả đến cuối cùng để chồng người chồng đã bị thua cái lòng yêu mến của người vợ và sự kiên trì của người vợ mình, và ông ta đã đồng ý xin được rửa tội, và sau đó một thời gian rất ngắn ông ta qua đời. Đấy là một cái phần thưởng thứ hay nói cách khác sự an ủi lớn lao mà Mordecai nhận được, nhưng còn lại vẫn là vết thương rất sâu đậm vì đứa con trai của mình là Agustino. Bà lần mò đến và đi theo đứa con trai của mình lần kia của câu chuyện là khi Agustino quay trở về chia sẻ với lại người mẹ mình đời sống niềm tin, và bà Monica khi nói đến tình thương của Chúa thì Agustino đã trở thành một người bướng bỉnh và đã trở thành một người công nhiên để khiêu khích đức tin của mẹ mình bằng cách chia sẻ với bà ta và thú nhận với bà mẹ của mình là đã gia nhập vào một nhóm đẻ rối rất lạ lùng, một cái nhóm mà phải nói là đẻ rối thời đó đã làm lung lạc và truy đuổi rất nhiều lần. Đẻ rối đó là đẻ rối Medicaid. Cho nên hãy nhìn qua cái đau khổ tội lỗi của đứa con để biết nước mắt và sự thái giải hóa và đức người mẹ cho người con. Đẻ rối nhất ra gì? Đẻ rối đó được gọi là một đẻ rối tim, và cũng thiết gọi là liễu nguyên. Liễu là hai nguyên, tức là nguyên mục nguyên lý, theo hai nguyên tắc của mình. Với đẻ rối này, niềm tin thì có một Thiên Chúa thật sự, nhưng mà không có một Thiên Chúa đầy uy quyền và tuyệt đối. Là bởi vì hiện trên cuộc đời con người thì có hai cái nguyên tố, đó là ánh sáng và bóng tối, thần lành và thần điện, thần dữ. Và lý luận của đức tin với đẻ rối này là gì? Là thần lành thì hướng dẫn con người ta hướng về sự lành và thánh thiện. Thế nhưng mà thân xác đòi hỏi con người và bóng tối vẫn chìm ngập trong thân xác đấy và trong lòng chẳng khác ham muốn đấy, cho nên luôn luôn chống cự và giao tranh với thần mặt kia. Và nếu cả hai nhân tố đó có thì con người có đấy là người tạo dựng nên, bởi chính đấng tạo hóa cũng có hai nhân tố đấy, nghĩa là Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa tốt lành mà cũng nên có hai nhân tố làm sao anh chị em vừa lành và vừa dữ. Vừa dữ trong Thiên Chúa có hai nhân tố đối cực, vừa lành và vừa dữ. Cho nên là khi mà bóng tối đã ánh, bóng tối thấy ánh sáng nổi lên thì bóng tối bắt đầu làm sao ạ? Nghi kỵ và tìm cách phá cho bằng những con đường. Cho nên không có cái chuyện mà Thiên Chúa tuyệt đối đâu. Vì không tuyệt đối cho nên tạo dựng lên loài người và con người tạo vật có hai nhân tố đó, cho nên suốt cuộc đời nó giao tranh không có cái gì gọi là mình. Ông luôn là điều đó. Nghĩa là cuộc đời ai cũng có cái đam mê và cũng cùng một lúc có sự thánh thiện cùng một lúc. Thế cái điểm gì lên thoạt đầu nghe có lý không anh chị em? Có lý không? Có lý chứ, mình nghe có lý. Nhiều thánh hồ lô nói điều tôi nên làm thì tôi lại không nghĩ, không làm. Mà tôi chỉ thích làm cái tôi nghĩ không nên làm. Biết rằng là ăn nhiều đồ béo thì hai cholesterol, thế nhưng mà làm đồ ăn mà không có đồ béo thì ăn nó không chỉ không ngon. Thấy được chưa? Đâu cần phải nói gì lạ đâu. Biết là bột ngọt ăn thì nó cũng tốt, nhưng mà nấu canh không cho bột ngọt thì sao? Nó không ngọt. Chứ không ngọt thì bỏ gì? Bỏ tí đường. Mà ăn có tí đường thì bị sao? Lại sao? Tiểu đường. Cho nên trong con người luôn luôn đối chất hai cái, biết là không tốt, thế nhưng mà không ăn thì không gì không được, thì bác sĩ ông bảo kiêng không được ăn, thế mà con này kiêng được 3-5 ngày lại cho cái đồ ăn không nên ăn vào trong thức ăn của mình. Có ạ,
có mình tôi thú nhận cùng Thiên Chúa này kia.
Một cái ví dụ đơn sơ vậy để anh em nghe nhìn thoáng qua vui vậy thôi, để hiểu là tại sao tôi muốn cái lập luận nó buồn cười thôi. Đấy là sự tự do lý trí của mình đấy chứ. Cho nên là với lập luận đó thì Augustine tin rằng là một Thiên Chúa và trao gửi trong cuộc đời sự giữ ở trong đó, thì như vậy ai có thể rỗi được? Thế thì như thế này là anh nào mà phần tâm linh được soi tỏ với một sự hiểu biết bí nhiệm và khắc phục được ý chí của mình, thì cái anh đó
sẽ được cứu rỗi. Và như vậy thì Thiên Chúa tạm dừng tất cả mọi loài ở đây, chưa chắc tất cả mọi người đều được cứu rỗi, mà chỉ có một số nhỏ nào đó mới được thôi. Vì đến một cái thuyết khác và thuyết tiền gì, tiền định. Mình thử ra ai được lên thiên đàng thì gọi là tốt số, còn đa số là phải xuống là gì? À, xuống đi đấy cho nó mát này. Nói vậy thì hiểu vậy đấy. Nói ra có mấy bạn cũng vừa được không? Chân chân hiểu ra chưa? Và với cái niềm tin kỳ lạ như vậy thì Agostino dần dần xa rời Chúa và lý luận. Nếu như vậy thì tôi muốn cuộc sống tốt lành, nhưng mà chẳng qua thân xác của tôi nặng nề nên tôi trở thành một người ăn chơi và cá gì cả cả. Và khi ăn chơi cá sáng đó tôi suy nghĩ trở lại mà tôi có một cái ý lực mạnh, tôi quay trở lại thì tôi sẽ trở thành người tốt hơn. Và những cái gì quá khứ đó nó không phải do trách nhiệm của tôi mà là. Như vậy thì trách nhiệm là về ai? Tôi nhớ về ai? Về Chúa. Thì Chúa rất nhiều như vậy. Không có sự tự do và lựa gì lựa chọn. Không bao giờ chịu trách nhiệm với sự tự do lựa chọn mà tôi nhớ. Thế thì đấy là cái niềm tin của ông Agostino nhé. Thế thì bà vui ra khi nghe đứa con lập luận như vậy, bà điên tiết không? Điên tiết không? Điên là bởi thầy nói như vậy, tức là bây giờ lý chuyện là ăn chơi cá sáng con rơi con rớt thì phải có trách nhiệm hả? Và như vậy là trách nhiệm nó đổ ra, tức là đổ về Chúa, mà Chúa không làm được thì Chúa giao ra ai? Thì giao cho bạn ngoại, tức là tao phải suốt ngày đi lo cho nó phải không? Bà cứ điên tiết bất mình và đang lúc ăn cơm bà làm cái gì? Bà đổ con rơi. Và Agostino sợ quan trọng lắm. Nhưng mà đêm đó Monica suy nghĩ lại và phân chia cái câu nói của tin mục trước đó. Nếu nước mắt của con là nước mắt của tình yêu, tình thương chứ không bỏ. Sự động cơ của sự dạy bảo của con mình không phải là cái gọi là cách móc sửa hại cho bạn. Cái động cơ sửa dạy con mình là tình yêu. Và chúng ta đã khám phá ra ý nghĩa này, đó là lệnh Chúa xây dựng con mình cho Chúa. Và trái tim của Chúa sẽ không ngừng khi nó được nghỉ yên trong trái tim của ai? Của con, hay là trái tim của thằng Agostino, hay nó cách khác, bao lâu nó còn ăn chơi cha ta thì trái tim của Chúa sẽ còn đi tìm nó cho đến lúc nó thì nó chung thời gian thì thôi. Và như vậy cuộc đời của bà khóc trong hy vọng và lạc quan, bà luôn luôn thách đố trong tâm linh và nói với con để xem rồi này xem cuộc đời của bà rồi này xem. Và 17 năm sau Agostino trong một buổi đi về Milan, tức là qua Roma đi về hướng phía bắc của ta, về Milan trong một thánh lễ được nghe giảng và thánh Ambrosio đang giảng trong thánh lễ đó, hé mở cho ông ta thấy cái sai lầm của cái chủ thuyết lưỡng nguyên mê tín. Và Agostino đã khóc và xin hối lỗi quay trở lại với Chúa. Vậy thì Chúa dùng Ambrosio, thánh Ambrosio để cải hóa ông thánh Agostino, nhưng mà Chúa dùng nước mắt của Monica để dạy sự kiên trì và nghiêm nghị của một người khi nhìn đến niềm tin, và dùng Monica để thấy được cái niềm tin và tình yêu luôn luôn đang chặt với nhau. Thì thánh trước năm 54 tuổi, cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất là được thấy đứa con quay trở lại và được rửa tội, và bằng mấy đứa Nadine và Petrosa cũng được rửa tội. Thì chết trong hạnh phúc của Chúa và xác của chị được chôn. Sau đó thì không ai nói đến chị được nhiều, cho đến mãi những giờ thích của chị được 6 thì người ta nghe đến câu chuyện của chị và nó trở thành một cái đích cầu loan lớn. Vì lúc bây giờ cái đời sống của con người rơi từ nông thôn và bị thành thị hóa, cảnh đau khổ và đổ vỡ của các gia đình, gương của chị thấy nó trở thành mẫu mực cho chúng ta. Năm 1850, thì đã nảy sinh ra những hiệp hội của các bạn mẹ công giáo, và từ đó mình có thói quen nhận thấy Monica là quan hệ các bạn mẹ là như vậy. Một lần nữa thì chúc chị em và các chị phụ nữ được ơn yêu thương và nước mắt khóc trong niềm hy vọng với cương lĩnh của một con người kiên trì và không ủy mình hay là trả quán những đứa con hoặc là những người chồng của mình. Được không chị em? Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và giờ đây thì có một bài hát để mà tặng cho các bà mẹ. Xin các bà mẹ chúng ta lắng nghe và cầu nguyện cho nhau.
Xin chào quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giật Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.